Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Bảy ngày 29 tháng 5 năm 2021 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Tổng thống Biden đề nghị ngân sách quốc phòng nhằm răn đe Trung Quốc. Nga chỉ trích quyết định của Mỹ không tham gia hiệp ước bầu trời mở. NATO tiến hành tập trận lớn giữa lúc căng thẳng với Nga.
Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Tối ngày 27 tháng 5 giờ Washington, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken và Ngoại trưởng Việt Nam Bùi Thanh Sơn điện đàm thảo luận quan hệ song phương, nhân quyền, tình hình Biển Đông và các vấn đề khác theo Bộ Ngoại giao Mỹ và Thông tấn xã Việt Nam. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Ned Price cho biết, Ngoại trưởng Blinken và Ngoại trưởng Bùi Thanh Sơn khen ngợi sức mạnh của quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ và tái khẳng định cam kết của chúng ta trong việc bảo vệ và gìn giữ trật tự dựa trên luật lệ ở Biển Đông. Hai bên cũng thảo luận về những quan ngại đang diễn ra liên quan đến cuộc đảo chính quân sự ở Myanmar và tái cam kết giải quyết biến đổi khí hậu và ứng phó COVID-19. Thông cáo của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ viết, Bộ trưởng Blinken nhấn mạnh cam kết của Hoa Kỳ đối với vai trò trung tâm của ASEAN, quan hệ đối tác Mekong-Hoa Kỳ và ủng hộ một Việt Nam mạnh mẽ, thịnh vượng và độc lập, tôn trọng nhân quyền và thượng tôn pháp luật. Ngoại trưởng Blinken viết trên Twitter sau cuộc điện đàm, tôi vui mừng tái khẳng định sức mạnh của quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ, Hoa Kỳ ủng hộ một Việt Nam mạnh mẽ, thịnh vượng và độc lập. Thông tấn xã Việt Nam cho biết, Ngoại trưởng Bùi Thanh Sơn cảm ơn chính phủ Hoa Kỳ đã có những hình thức thiết thực để hỗ trợ cho Việt Nam chống dịch bệnh, đặc biệt là giúp tiếp cận vaccine. Truyền thông Việt Nam cho biết, Hoa Kỳ sẽ tiếp tục hỗ trợ các nước và Việt Nam tiếp cận vaccine thông qua chương trình COVAX và các nước đối tác, trong đó có 80 triệu liều vaccine Hoa Kỳ sẽ cung cấp cho thế giới trong thời gian tới. Việt Nam khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục nỗ lực thực hiện các biện pháp hướng tới thúc đẩy quan hệ thương mại ổn định, hài hòa với Hoa Kỳ, mong muốn Hoa Kỳ sớm kết thúc vụ việc điều tra theo mục 301 liên quan đến việc Mỹ cho rằng Việt Nam thao túng tiền tệ.
Các lãnh đạo của Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam, Eurocharm, vừa lên tiếng thúc giục Hà Nội cho phép các công ty tư nhân mua vaccine ngừa COVID-19 và tự tiêm chủng cho nhân viên của họ. Giữa bối cảnh Việt Nam đang vật lộn, chống chọi với đợt bùng phát dịch lớn nhất kể từ khi đại dịch bắt đầu. Điều này sẽ làm giảm gánh nặng cho ngân sách nhà nước, đồng thời giúp đẩy nhanh quá trình tiêm chủng của chính phủ. Các lãnh đạo doanh nghiệp châu Âu nói trong thông cáo đưa ra vào ngày 28 tháng 5. Eurocharm cho biết, Hiệp hội vừa tổ chức lấy ý kiến của các doanh nghiệp thành viên về cách thức khu vực tư nhân có thể hỗ trợ cho chương trình tiêm chủng của chính phủ, đồng thời khảo sát về ảnh hưởng của đại dịch trên hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp. Kết quả cho thấy 4 trong 5 lãnh đạo doanh nghiệp, tương đương với 79%, đồng ý rằng các doanh nghiệp nên có khả năng tiêm chủng cho nhân viên của họ. Yêu cầu của các lãnh đạo doanh nghiệp châu Âu được đưa ra giữa lúc Việt Nam đang cố gắng ngăn chặn đợt dịch lớn nhất từ trước tới nay, với số người bị lây nhiễm lên đến hơn 3.200 người ở 30 trong số 63 tỉnh thành của Việt Nam kể từ cuối tháng 4. Cho tới nay, Việt Nam đã tiêm hơn 1 triệu liều vaccine COVID-19 trong tổng số 2,9 triệu liều đã nhận được. Với dân số hơn 98 triệu người, tỷ lệ tiêm chủng của Việt Nam được xem là thấp hơn nhiều so với tỷ lệ tiêm chủng ở một số quốc gia láng giềng. Chủ tịch Eurocharm Alan Kenny nói trong tuyên bố rằng, trong khi biên giới Việt Nam đóng cửa, các quốc gia khác đang triển khai tiêm chủng và mở cửa lại với thế giới. Ông cảnh báo, Việt Nam đang đối diện với một nguy cơ thực sự là có thể bị tụt hậu nếu không triển khai nhanh và trên quy mô lớn chương trình tiêm chủng đại trà. Theo lãnh đạo của Eurocharm, mặc dù Việt Nam được xem là một trong những nước đi đầu trên thế giới trong việc ngăn chặn sự lây lan của COVID-19, nhưng theo lời ông Alan Kenny, đây không phải là một giải pháp lâu dài và nó không thể tiếp tục lâu hơn nữa mà không làm tổn hại đến tăng trưởng kinh tế. Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu cũng khuyến khích chính phủ Việt Nam nới lỏng các quy định kiểm dịch đối với các nhà đầu tư và chuyên gia đã được tiêm vaccine ở quốc gia của họ, vì quy định thời gian cách ly 3 tuần đối với người nước ngoài khi đến Việt Nam hiện nay sẽ dẫn đến việc ít chuyên gia sang Việt Nam hơn, gây ảnh hưởng đến đầu tư nước ngoài và hoạt động của các công ty phụ thuộc vào các kỹ thuật viên nước ngoài. Đầu tuần này, Phòng Thương mại Hoa Kỳ tại Hà Nội cũng thúc giục Việt Nam giảm bớt thời gian cách ly kéo dài đối với những du khách đã tiêm chủng và cho phép khu vực tư nhân giúp mua vaccine. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng hôm 27 tháng 5 nói với báo chí rằng Việt Nam đang nghiên cứu xây dựng một bộ hướng dẫn cách ly mới, phù hợp và hiệu quả đối với người nhập cảnh vào Việt Nam. Mặc dù mức thu nhập bị giảm đi vì đại dịch, nhưng một cuộc khảo sát gần đây cho thấy người Việt Nam vẫn tiêu thụ nhiều bia và thịt hơn so với trước đây. Theo kết quả của cuộc khảo sát về mức sống dân cư năm 2020 do Cục Thống kê Việt Nam vừa công bố, mức thu nhập bình quân đầu người một tháng của cả nước năm 2020 vào khoảng 4,2 triệu đồng, tương đương với 182 đô la, giảm khoảng 2% so với năm 2019 do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, mức tiêu thụ thịt bình quân đầu người lại tăng từ 1,8 kg một tháng trong năm 2010 lên 2,3 kg một tháng vào năm ngoái. Mức tiêu thụ bia, rượu bình quân đầu người vào năm ngoái là 1,3 lít một tháng so với mức 0,9 lít một tháng vào năm 2018. Riêng mức tiêu thụ gạo lại giảm xuống, bình quân 9,7 kg một người một tháng vào năm 2010, xuống còn 8,1 kg một người một tháng vào năm 2018 và chỉ còn 7,6 kg một người một tháng vào năm 2020. Ngoài thịt và bia, trứng cũng có mức tiêu thụ tăng lên trong đại dịch vì đây được xem là loại thực phẩm ưa chuộng của người Việt Nam trong những thời điểm bị phong tỏa, cách ly để phòng chống dịch. Khảo sát của Cục Thống kê cũng cho biết năm 2020 là năm người dân bị ảnh hưởng nặng nề do dịch COVID-19. Và điều này thể hiện trong mức chi tiêu tăng chậm hơn so với thời kỳ trước. Theo đó, các hộ gia đình thành thị có mức chi tiêu bình quân là 3,8 triệu đồng một người một tháng, trong khi các hộ nông thôn chỉ ở mức 2,4 triệu đồng một người một tháng, chênh lệch 1,6 lần. Trong khi đó, mức chi tiêu cho đời sống bình quân là 2,7 triệu đồng một người một tháng, chiếm tới 93% trong tổng số chi tiêu hộ gia đình. Trong đó, chi tiêu cho việc ăn uống vào khoảng 1,69 triệu đồng một người một tháng. Mức thu nhập giữa khu vực thành thị và nông thôn cũng có sự chênh lệch đáng kể, với mức thu nhập bình quân đầu người hàng tháng của khu vực thành thị vào khoảng 5,5 triệu đồng, cao gấp 1,6 lần so với khu vực nông thôn, chỉ với mức 3,6 triệu đồng một tháng. Hiện Việt Nam đặt mục tiêu thu nhập bình quân đầu người hàng năm là 5.000 đô la vào năm 2025.
Hôm 27 tháng 5, Cơ quan Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ USCIS vinh danh hai công dân Mỹ từng là người tị nạn Việt Nam, bà Sandy Đặng và ông Nguyễn Đình Thắng, vì những đóng góp tích cực cho xã hội và đất nước Hoa Kỳ. Bà Sandy Đặng, đồng sáng lập và là hiệu trưởng trường đào tạo Co-Innovate Consulting, nguyên là giám đốc điều hành của Quỹ Giáo dục Việt Nam VEF, chủ tịch của tổ chức thiện nguyện 11 cộng, nhà sáng lập và giám đốc điều hành của tổ chức lãnh đạo trao quyền và phát triển Mỹ Á, một tổ chức hỗ trợ cho các gia đình nhập cư và tị nạn thông qua các dịch vụ giáo dục và xã hội. Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng là chủ tịch và giám đốc điều hành của Ủy ban cứu người vượt biển BPSOS, người có thời gian dài 40 năm tham gia vào các hoạt động cộng đồng, bảo vệ người tị nạn từ Việt Nam và các nước Đông Nam Á, vận động cho nhân quyền và tự do tôn giáo cho Việt Nam. Bà Sandy Đặng nói dưới VOA.
Tôi rất vinh dự được USCIS cho cái recognition này. Cho nên là rất là vinh dự và rất là cảm động. Tôi muốn nói lên là tôi là một người mong muốn là cái recognition này có thể cho được rất là nhiều công dân Mỹ mà nhập tịch vào Mỹ, bên Mỹ, để họ có thể biết được là những người như tôi đã đóng góp nhiều cho Hoa Kỳ.
Tại một buổi lễ đặc biệt được phát trực tiếp từ tổng hành dinh mới của USCIS ở Cambridge, bang Maryland, ông Joel Meyer, Chánh văn phòng chính sách và chiến lược của Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ, DHS, phát biểu: "Hôm nay chúng tôi sẽ vinh danh hai người Mỹ xuất sắc, những người đã chọn đất nước này là quê hương của họ. Họ đã giúp cho nước Mỹ trở nên mạnh hơn, thịnh vượng hơn và đã tạo ra vô số các tác động tích cực trong cộng đồng địa phương của họ." Bà Amanda Barron, trưởng phòng chính sách và chiến lược của USCIS, phát biểu: "Bà Sandy Đặng đã vun đắp một đội ngũ chuyên gia để xây dựng thế hệ lãnh đạo tiếp theo. Lúc lên 10 tuổi, bà cùng gia đình đã rời bỏ Hà Nội, Việt Nam và trải qua nhiều tuần trên biển giữa Trung Quốc và Hồng Kông, rồi sau đó sống 3 năm trong các trại tị nạn khác nhau. Bà Sandy Đặng chia sẻ tại buổi lễ về lý do bà rời Việt Nam. Bà nói, sau chiến tranh Việt Nam kết thúc, tôi từng hy vọng rằng sẽ có hòa bình, nhưng lại có một cuộc chiến tranh khác giữa Trung Quốc và Việt Nam. Và vì một số tổ tiên ông bà của tôi có gốc Trung Hoa, và mặc dù chúng tôi đã sống ở đó qua mấy thế hệ, nhưng chúng tôi không còn được chào đón như là công dân Việt Nam. Bà Amanda Baran khen ngợi những thành tích của tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng. Bà nói, trong hai thập kỷ qua, tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng đã đưa nhiều sáng kiến quốc gia và quốc tế nhằm hỗ trợ pháp lý cho người tị nạn, những người xin tị nạn, giải cứu nạn nhân buôn bán người và lao động và tình dục ở 20 quốc gia, đồng thời cứu trợ thảm họa cho các nạn nhân của cơn bão Katrina và bão Harvey và nạn nhân của vụ tràn dầu BP. Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng phát biểu, vào tháng 12, 1978, tôi cùng với cha mẹ và hai người vượt biển để thoát khỏi chế độ Cộng sản Việt Nam. Gia đình tôi tạm trú trong một trại tị nạn ở Malaysia trong 7 tháng. Ngày chúng tôi được thông báo về việc tái định cư, bố mẹ tôi hỏi tôi, con định làm gì khi đến Mỹ? Tôi trả lời không chút do dự, chống bất công xã hội cho mọi người, bất kể chủng tộc và niềm tin của họ. Lễ vinh danh hôm 27 tháng 5 mang ý nghĩa đặc biệt vì tháng 5 là tháng di sản người Mỹ gốc Á Châu và Thái Bình Dương và cả hai người được vinh danh cùng là người gốc Việt. Từ 2006, hàng năm, cơ quan USCIS chọn một vài công dân nhập tịch để vinh danh giải thành tựu công dân Mỹ xuất sắc Outstanding Americans by Choice, còn gọi là ABC, theo tiêu chí tham gia công tác xã hội, thành đạt trong lĩnh vực chuyên môn và thể hiện trách nhiệm công dân. Trong dịp này, USCIS thực hiện lễ tuyên thệ nhập tịch cho 19 tân công dân Hoa Kỳ đến từ 17 quốc gia khác nhau, trong đó có một phụ nữ Việt Nam.
Myanmar kết án 20 năm tù khổ sai những người đốt nhà máy Trung Quốc. Một tòa án quân sự Myanmar vừa kết án lên đến 20 năm tù khổ sai đối với 28 người liên quan đến cuộc tấn công đốt phá hai nhà máy, sau khi một loạt các nhà máy chủ yếu do Trung Quốc tài trợ bị đốt cháy giữa bối cảnh bất ổn ở Yangon vào tháng 3. Reuters dẫn nguồn tin từ truyền thông nhà nước Myanmar cho hay hôm 28 tháng 5. Theo cổng thông tin Miawadi do quân đội Myanmar điều hành, các bị cáo đã nhắm mục tiêu vào một nhà máy giày và một xưởng may ở khu công nghiệp ngoại ô Halang Thairia của thành phố lớn nhất Myanmar. Quân luật đã được áp đặt ở vùng ngoại ô sau vụ cháy, với hàng chục người thiệt mạng hoặc bị thương khi lực lượng an ninh nổ súng vào những người biểu tình chống quân đội, truyền thông và một nhóm hoạt động cho biết. Đại sứ quán Trung Quốc tại Myanmar vào thời điểm đó cho biết nhiều nhân viên Trung Quốc bị thương và mắc kẹt trong các vụ đốt phá và kêu gọi Myanmar bảo vệ tài sản và công dân Trung Quốc. Tổng cộng có 32 nhà máy do Trung Quốc đầu tư đã bị phá hoại trong các cuộc tấn công, với thiệt hại về tài sản lên tới 240 triệu nhân dân tệ, khoảng 36,9 triệu đô la, theo tờ Global Times của Trung Quốc cho biết vào tháng 3. Trung Quốc được xem là ủng hộ chính quyền quân sự lật đổ chính phủ dân cử của bà Aung San Suu Kyi vào ngày 1 tháng 2. Không có nhóm nào nhận trách nhiệm đốt cháy các nhà máy. Myanmar đã rơi vào tình trạng hỗn loạn kể từ khi quân đội lên nắm quyền và bắt giữ bà Suu Kyi và các thành viên chính phủ và trong đảng của bà, với các cuộc biểu tình, tuần hành và đình công hàng ngày chống lại chính quyền. Lực lượng an ninh đã đáp trả bằng vũ lực sát thương khiến hơn 800 người thiệt mạng, theo nhóm hoạt động của Hiệp hội Hỗ trợ Tù nhân Chính trị. Quân đội phủ nhận con số này. Lãnh đạo cuộc đảo chính tướng Minh Aung Hlaing gần đây nói có khoảng 300 người thiệt mạng, trong đó có 47 cảnh sát.
Ngoại trưởng Ireland, Ba Lan, Hungary và Serbia sẽ sang thăm Trung Quốc bắt đầu từ ngày thứ Bảy 29 tháng 5. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết, trong một dấu hiệu cho thấy Bắc Kinh đang đẩy mạnh quan hệ với châu Âu sau khi hiệp ước đầu tư bị đóng băng. Nghị viện châu Âu trong tháng này đã tạm dừng phê chuẩn hiệp ước đầu tư với Trung Quốc cho đến khi nào Bắc Kinh dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với các chính khách EU, đào sâu thêm tranh chấp trong quan hệ Trung-Âu, hạn chế các công ty EU tiếp cận thị trường Trung Quốc. Các biện pháp chế tài của Bắc Kinh là một phản ứng đối với các lệnh trừng phạt của phương Tây đối với các quan chức Trung Quốc bị cáo buộc là giam giữ hàng loạt người Uyghur theo đạo Hồi ở Tây Bắc Trung Quốc. Bốn bộ trưởng sẽ đi thăm Trung Quốc từ ngày 29 đến ngày 31 tháng 5, theo lời mời của Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên cho biết trong một cuộc họp báo thường kỳ tại Bắc Kinh hôm 28 tháng 5. Trong chuyến thăm, ông Vương Nghị sẽ gặp riêng 4 vị ngoại trưởng để thảo luận về quan hệ song phương và quan hệ Trung-Âu. Ông Vương cho biết, Trung Quốc hy vọng chuyến thăm có thể giúp làm sâu sắc hơn hợp tác và thúc đẩy phục hồi kinh tế sau dịch bệnh, ông nói. Hai thành viên EU là Ba Lan và Hungary và Serbia không thuộc khối EU, nằm trong nhóm các nước Trung và Đông Âu 17+1 do Trung Quốc lãnh đạo. Nhóm này gần đây đã mất đi một thành viên sau khi Lithuania rút lui. Quốc hội Lithuania hồi tháng 5 mô tả cách Trung Quốc đối xử với người thiểu số Uyghur là tội diệt chủng. Nước này cho biết sẽ mở văn phòng đại diện thương mại trong năm nay tại Đài Loan, mà Bắc Kinh coi là lãnh thổ Trung Quốc, khiến các lãnh đạo ở Bắc Kinh tức giận. Những bộ trưởng được mời sang thăm Trung Quốc đến từ các quốc gia nơi mà quốc hội không chỉ trích cách đối xử của Trung Quốc đối với người Uyghur, không gọi đó là tội diệt chủng, một nhãn hiệu mà Bắc Kinh cực lực bác bỏ. Ngoài ra, Serbia và Hungary là hai nước đã phê duyệt và sử dụng thuốc vaccine chống COVID-19 của Trung Quốc.
Công ty Đức BioNTech yêu cầu Đài Loan bỏ chữ quốc gia ra khỏi bản thông cáo chung về thương vụ bán vaccine COVID. Bộ trưởng Y tế Đài Loan tố cáo khi nói về thương vụ sụp đổ mà Đài Bắc đổ lỗi cho Trung Quốc. Đài Loan và Trung Quốc đang lâm vào một cuộc khẩu chiến sau khi Bắc Kinh đề nghị cung cấp vaccine cho hòn đảo mà Trung Quốc tuyên bố có chủ quyền thông qua tập đoàn dược Shanghai Fosun. Tuy nhiên, Đài Loan muốn thỏa thuận mua bán trực tiếp với BioNTech. Bộ trưởng Y tế Đài Loan Cheng Xinchung cho hay chính phủ Đài Loan đã ký rồi gửi lại hợp đồng Trung Quốc thỏa thuận với BioNTech sau nhiều tháng thương thuyết, và hai bên dự trù công bố một thông cáo báo chí vào ngày 8 tháng 1 năm nay. Tuy nhiên, vài giờ sau đó, Bộ trưởng Chen cho biết, xin trích, BioNTech thình lình gửi một bức thư cực lực đề nghị chúng tôi thay đổi cụm từ đất nước chúng tôi trên văn bản của thông cáo báo chí bằng tiếng Hoa, hết trích. Trong cùng ngày, chính phủ đồng ý đổi cụm này sang thành Đài Loan, vẫn theo lời ông. Một tuần sau, Bộ trưởng Chen nói, chính phủ Đài Loan được BioNTech thông báo trì hoãn việc hoàn tất thỏa thuận để tái đánh giá nguồn cung cấp vaccine toàn cầu và điều chỉnh lại thời điểm. BioNTech từ chối bình luận về thông tin mà phía Đài Loan tố cáo. Bình luận của ông Chen được đưa ra một ngày sau khi Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn trực tiếp cáo buộc Trung Quốc ngăn chặn thỏa thuận mua vaccine giữa Đài Loan với BioNTech. Công ty Đức vốn bán vaccine hợp tác sản xuất với Pfizer cũng không bình luận về phát biểu của Tổng thống Đài Loan. Hệ thống y tế Đài Loan đang ngày càng căng thẳng vì các ca lây nhiễm trong nước gia tăng, trong khi mới khoảng 1% dân số hơn 23 triệu được tiêm chủng. Trung Quốc nhiều lần tuyên bố rằng đề nghị cung cấp vaccine thông qua Fosun là chân thật và rằng Đài Loan chớ dựng lên những rào cản chính trị, chớ tìm cách tránh né Fosun. Đài Loan không tin Trung Quốc thật tâm trong lời đề nghị này và cho rằng Bắc Kinh đang phát động cuộc chiến chính trị chống lại Đài Loan. Các giới chức hiểu rõ vụ này cho Reuters biết.
Giữa lúc căng thẳng với Nga đang ầm ĩ, hàng nghìn binh sĩ NATO và hàng chục tàu chiến và máy bay tham gia các cuộc tập trận trải dài trên Đại Tây Dương, qua châu Âu và vào khu vực Biển Đen, theo hãng tin AP. Cuộc tập trận mang tên Steadfast Defender 21 nhằm mô tả phản ứng của tổ chức quân sự gồm 30 quốc gia trước một cuộc tấn công vào bất kỳ thành viên nào của tổ chức này. Trong những năm gần đây, Hoa Kỳ và các đồng minh đã triển khai quân đội và thiết bị ở Estonia, Latvia, Litva và Ba Lan nhằm tìm cách trấn an các thành viên láng giềng của Nga rằng các đối tác của họ sẽ tiếp cứu nếu các nước này bị tấn công. Hồi tháng trước, việc Nga đưa hàng nghìn binh sĩ tới khu vực biên giới với Ukraine đã làm nổi lên lo ngại tại Liên minh quân sự NATO. Các nhà lãnh đạo hàng đầu của NATO nhấn mạnh rằng các cuộc tập trận quân sự này với sự tham gia của 9.000 binh sĩ từ 20 quốc gia không nhằm đặc biệt vào Nga, nhưng họ tập trung vào khu vực Biển Đen, nơi Nga bị cáo buộc đã ngăn chặn các tàu thuyền đi lại. Tổng thư ký NATO Stoltenberg nói rằng các cuộc tập trận gửi đi một thông điệp quan trọng tới bất kỳ đối thủ tiềm năng nào, NATO sẵn sàng. NATO có mặt ở đó để bảo vệ các đồng minh của chúng tôi, và cuộc tập trận này gửi đi một thông điệp về khả năng của chúng tôi trong việc vận chuyển một số lượng lớn quân đội, thiết bị qua Đại Tây Dương, qua châu Âu, và cũng để thể hiện sức mạnh hàng hải. Ông Stoltenberg nói với hãng tin AP khi đang có mặt trên tàu sân bay Anh, Queen Elizabeth ngoài khơi Bồ Đào Nha. Ông Stoltenberg sẽ chủ trì một hội nghị thượng đỉnh NATO tại Brussels vào ngày 14 tháng 6 với Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden và những người đồng cấp của ông mong muốn mở ra một kỷ nguyên mới cho hợp tác xuyên Đại Tây Dương khi các binh sĩ Mỹ rời nhiệm vụ lâu nhất từ trước đến nay ở Afghanistan trong khi căng thẳng với Nga vẫn đang gia tăng. NATO cho biết chính sách của họ đối với Nga dựa trên hai trụ cột, vừa răn đe quân sự mạnh mẽ, vừa đối thoại.
Hôm thứ Sáu, Nga nói quyết định của Hoa Kỳ không tái gia nhập Hiệp ước Kiểm soát Vũ khí Bầu trời mở, cho phép các chuyến bay giám sát không vũ trang tới các nước thành viên, là một sai lầm chính trị trước hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống hai nước. Quyết định của Mỹ từ bỏ hiệp ước được chính quyền của Tổng thống Trump đưa ra hồi năm ngoái, nhưng Moscow đã hy vọng Tổng thống kế nhiệm là ông Joe Biden sẽ đảo ngược quyết định đó. Nhưng hôm thứ Năm, chính quyền Biden thông báo với Moscow rằng Mỹ sẽ không tái gia nhập hiệp ước và cáo buộc rằng Nga đã vi phạm hiệp ước. Moscow bác bỏ cáo buộc này. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov hôm 28 tháng 5 nói rằng động thái của Washington là một cơ hội bỏ lỡ để củng cố an ninh ở châu Âu. Hoa Kỳ đã phạm thêm một sai lầm chính trị, giáng một đòn mới vào hệ thống an ninh châu Âu. Hãng tin TASS dẫn lời ông Ryabkov nói, chúng tôi đã cho họ một cơ hội, nhưng họ không nắm lấy mà còn tiếp tục tung tin bịa đặt về việc Nga vi phạm thỏa thuận. Thật là phi lý. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói Moscow lấy làm tiếc về quyết định của Mỹ. Ông nói Hiệp định Bầu trời mở sẽ không còn hữu dụng nếu không có sự tham gia của Nga và Mỹ. Trong bối cảnh, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Joe Biden mở hội nghị thượng đỉnh tại Geneva vào tháng tới, ông Ryabkov được trích dẫn nói rằng việc Mỹ từ chối tái gia nhập Bầu trời mở không tạo ra bầu không khí thuận lợi cho các cuộc thảo luận về vấn đề kiểm soát vũ khí tại hội nghị thượng đỉnh Biden-Putin. Vào tháng 1, Nga đã công bố kế hoạch rút ra khỏi Hiệp ước Bầu trời mở. Chính phủ Nga đã đệ trình dự luật này lên Quốc hội trong tháng này để chính thức hóa việc rời khỏi Hiệp ước. Vào lúc đó, một phát ngôn viên của Điện Kremlin cho biết một lý do là Mỹ vẫn có thể nhận thông tin thông qua các đồng minh NATO có chân trong Hiệp ước. Các quan chức Mỹ nói Nga đã vi phạm các điều khoản của Hiệp ước khi hạn chế các chuyến bay của Mỹ trên không phận Georgia, nước láng giềng của Nga, và vùng Kaliningrad thuộc lãnh thổ Nga bên bờ biển Baltic. Nga phủ nhận bất kỳ hành vi vi phạm nào. Được ký kết năm 1992 và có hiệu lực từ năm 2002, Hiệp ước Bầu trời mở cho phép các nước thành viên tiến hành các chuyến bay bất ngờ, không vũ trang trên lãnh thổ của các nước thành viên khác để thu thập thông tin về lực lượng quân sự của nhau. Mục tiêu của Hiệp ước là tăng cường tính minh bạch và xây dựng lòng tin giữa các quốc gia.
Ngân sách mà Tổng thống Mỹ Joe Biden đề nghị dành cho Bộ Quốc phòng trị giá 715 tỷ đô la sẽ chuyển ngân quỹ từ các hệ thống cũ sang giúp hiện đại hóa kho đạn hạt nhân của Mỹ để răn đe Trung Quốc, trong khi cũng phát triển các khả năng chiến đấu trong tương lai, theo Reuters. Đề nghị chi tiêu quốc phòng vừa kể sẽ được chuyển sang Quốc hội ngày 28 tháng 5, dự kiến sẽ bao gồm các khoản đầu tư cho không gian, tính sẵn sàng chiến đấu của binh sĩ, sáng kiến răn đe Thái Bình Dương nhằm đối phó với sự gây dựng quân sự của Bắc Kinh tại khu vực và công nghệ vũ khí hạt nhân, các nguồn nắm rõ ngân sách cho biết. Ngân sách đề nghị này sẽ mua tàu, máy bay chiến đấu, chi trả bảo trì và lương bổng, phát triển thêm và thử nghiệm vũ khí siêu âm cùng các hệ thống vũ khí thế hệ tiếp nối, trong lúc quân đội Mỹ hướng tới việc xây dựng khả năng đối phó với Nga và Trung Quốc. Các đề nghị ngân sách của Tổng thống, kể cả đề nghị ngân sách cho quân sự, thường là khởi điểm cho các cuộc thương thảo tại Quốc hội, nơi sẽ chung quyết chi tiêu ngân quỹ. Sáng kiến răn đe Thái Bình Dương được tạo ra nhằm đối phó với sự hung hăng của Trung Quốc, tập trung vào sự cạnh tranh ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và nhằm tăng cường tính sẵn sàng của Mỹ trong khu vực thông qua việc tài trợ ngân quỹ cho các hệ thống radar, vệ tinh và phi đạn.
Trung Quốc sẽ xây dựng các trung tâm đào tạo bóng đá và khuyến khích các thành phố trọng điểm thành lập ít nhất là hai câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp nam và nữ. Hãng tin Reuters nói Trung Quốc hôm 28 tháng 5 loan báo như vậy trong kế hoạch nâng cao tiêu chuẩn thi đấu và nhắm tới mục tiêu đưa bóng đá của nước đông dân nhất hành tinh này lên hàng đầu thế giới. Chủ tịch Tập Cận Bình, một người hâm mộ bóng đá, cam kết đưa Trung Quốc lên thành một cường quốc bóng đá và muốn nước ông sẽ đăng cai và sau đó vô địch World Cup trước năm 2050. Tổng cục Thể thao Trung Quốc cam kết sẽ học hỏi kinh nghiệm cả trong lẫn ngoài nước để khuyến khích sự tham gia, nâng cao quản lý và xây dựng cơ sở hạ tầng, hướng tới mục tiêu có ít nhất một sân vận động trên mỗi 10.000 dân vào năm 2025. Chính phủ cho biết sẽ hỗ trợ chính sách nâng cao các giải đấu của Trung Quốc lên cấp hạng nhất ở châu Á vào năm 2030. Chính phủ cũng hứa hẹn thúc đẩy bóng đá chuyên nghiệp nữ và khuyến khích mô hình đầu tư đa dạng, kêu gọi sự tham gia của các doanh nghiệp nhà nước và tư nhân, các tổ chức xã hội và cá nhân. Bất chấp tham vọng của đất nước có nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, đội tuyển nam quốc gia Trung Quốc luôn chật vật trên sân cỏ quốc tế, chỉ vào vòng chung kết World Cup một lần vào năm 2002 và hiện đang ở vị trí thứ 77 trên bảng xếp hạng FIFA, đứng sau các quốc gia nhỏ hơn như Cape Verde. Bóng đá ở cấp câu lạc bộ cũng gặp nhiều khó khăn, nhất là không giữ được một khối fan hâm mộ trung thành, bởi vì quyền sở hữu và thương hiệu thường xuyên bị thay đổi. Ông Cameron Wilson, biên tập viên của trang web bóng đá Wild East Football, người thường xuyên theo dõi và am tường bóng đá Trung Quốc, nhận xét rằng phần lớn chương trình cải cách bóng đá đang diễn ra của Trung Quốc là có chủ đích tốt và thậm chí hoàn toàn hợp lý trên giấy tờ nhìn từ góc độ bóng đá. Nhưng những cải cách này không có nhiều cơ hội tạo ra bất kỳ sự cải thiện đáng kể nào đối với vận mệnh bóng đá của Trung Quốc, bởi vì chúng không giải quyết các vấn đề sâu sắc và có hệ thống ở Trung Quốc, vốn ngăn cản bóng đá phát triển một cách có cơ sở.
Và bây giờ là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Chính quyền Biden-Harris đề ra một cách tiếp cận nhiều hướng đầy tham vọng để giải quyết các nguyên nhân gốc rễ của tình trạng di cư bất thường hoặc sự di chuyển xuyên biên giới của những người không tuân theo luật pháp, quy định hoặc các thỏa thuận quốc tế quản lý việc di chuyển qua các biên giới quốc tế. Cái tiếp cận này liên quan đến việc hợp tác với các chính phủ Trung Mỹ và các đối tác khác, xã hội dân sự, khu vực tư nhân và các tổ chức quốc tế để giải quyết các điều kiện trong khu vực đang khiến rất nhiều người rời quê hương của họ để đến Hoa Kỳ. Trong cuộc gặp trực tuyến song phương ngày 26 tháng 4 với Tổng thống Guatemala Alejandro Giammattei, Phó Tổng thống Kamala Harris nói rằng một số vấn đề tồn tại lâu nay thường được coi là nguyên nhân gốc rễ của tình trạng di cư bất thường. Phó Tổng thống Harris nói, chúng tôi xem xét vấn đề nghèo đói và do đó thiếu các cơ hội kinh tế, vấn đề điều kiện thời tiết khắc nghiệt và thiếu thích ứng với khí hậu, cũng như tham nhũng và thiếu quản trị tốt và bạo lực đối với phụ nữ, người bản địa, người LGBT và hậu duệ của người gốc Phi. Hoa Kỳ có kế hoạch gia tăng cứu trợ cho khu vực, tăng cường hợp tác quản lý di cư một cách hiệu quả, an toàn và nhân văn. Phó Tổng thống Harris nói, ngoài công việc song phương và các nỗ lực đa phương của chúng tôi, Hoa Kỳ cũng xây dựng một chiến lược toàn diện với các thể chế quốc tế, với các đồng minh trên toàn cầu, với các tổ chức tại Hoa Kỳ và khu vực tư nhân cũng như các tổ chức cộng đồng. Phó Tổng thống Harris thông báo sau cuộc họp rằng Hoa Kỳ cung cấp thêm $310 triệu cho hoạt động cứu trợ nhân đạo và tình trạng mất an ninh lương thực trong khu vực để đáp ứng các nhu cầu cấp bách và tức thời. Khoản viện trợ này bao gồm hỗ trợ nhân đạo cho người dân ở El Salvador, Guatemala, Honduras và khu vực. Viện trợ nhân đạo cung cấp hỗ trợ thực phẩm khẩn cấp, nơi ở, chăm sóc sức khỏe, giúp người bị suy dinh dưỡng, cung cấp vật dụng vệ sinh, chương trình bảo vệ, phục hồi kinh tế và đào tạo khả năng ứng phó với các thảm họa và biến đổi khí hậu trong tương lai. Phó Tổng thống Harris nói, một phần tinh thần trong công việc này của chúng tôi tất nhiên là Tây Bán Cầu là ngôi nhà chung của chúng tôi. Người dân ở đó là láng giềng của chúng tôi và chúng tôi có trách nhiệm phải tham gia giải quyết vấn đề cùng với họ. Tôi tin rằng để việc này thành công sẽ cần sự tham gia của tất cả mọi người. Và tôi cũng tin rằng nó sẽ đòi hỏi ý chí chính trị và nỗ lực để đạt mục tiêu của chúng ta. Nhưng tôi tự tin rằng chúng ta có thể đạt được tiến bộ và tạo được hy vọng cho tương lai.
Chương trình Thời sự quốc tế sáng thứ Bảy ngày 29 tháng 5 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.